ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Khi mình là cho rằng đó, cõi sống trên dương gian là cõi tạm đó, chúng ta dễ dẫn đến một niềm tin, đó là cho rằng đó, cõi âm, tức là dưới âm phủ, dưới lòng đất đó, là cõi vĩnh hằng. Quan điểm này đó, đã được hai nền văn hóa lớn tin và truyền bá, đó là văn hóa Nho giáo của Trung Quốc qua chủ trương sanh ký tử quy, sống ghể tạm bợ, chết về với âm phủ vĩnh hằng. Và nền văn hóa còn lại đó là của Ai Cập. Cho nên trong thời gian trị vì đó, thay vì lo cho dân, cho nước, các vị vua thường cạnh tranh xây dựng kim tự tháp phá kỷ lục so với các vị tiên đế. Dưới đế của kim tự tháp thường chôn cất theo kim cương, ngọc ngà, châu báu. Và sau khi ướp xác nhà vua đó, người ta đồng thời chôn sống theo hoàng hậu, công tần, mỹ nữ, để cho vua tiếp tục hưởng thọ, hưởng thụ đó các khoái lạc trần đời như khi còn sống ở trên dương gian. So hai nền văn hóa vừa nêu đó thì Trung Quốc có tiến bộ hơn, đó là thay vì chôn người thật, Trung Quốc làm hình nộm; thay vì chôn vàng dòng thật, Trung Quốc làm giấy vàng mã; thay vì làm kim tự tháp thật, nhà thật, Trung Quốc làm bằng nhà vàng mã. Nhưng mà điểm giống nhau giữa hai nền văn hóa này đó là đều cho rằng mấy chục năm trên dương thế là tạm bợ. Mà theo đạo Phật đó, thực tế đó thì nó vô thường, chứ nó không đến nỗi là cõi tạm. Bởi vì sau khi chết đó, con người tiếp tục đi đầu thai. Điều thứ hai đó, đạo Phật đó, thì không cho rằng có một cõi âm. Theo nghĩa đó, trở về với chính suối mà dân gian Việt Nam thường nói. Hoặc là trong dân gian á, người ta cũng thường nói rằng là khi qua đời đó, người chết trở về với hương hồn của ông bà cha mẹ trong nhiều thời quá khứ. Việc đó theo đạo Phật cũng không thể nào xảy ra được. Trong bài giảng chính chúng tôi có nói rằng đó, theo Phật giáo Nguyên Thủy, sau khi chết đó, trung bình vài giây đến vài phút là tái sinh. Trong đạo Phật Đại Thừa, mở một hoạt đơn Đại Thừa của Trung Quốc, thì thời gian tối đa để tái sinh là 49 ngày. Dầu là theo Phật giáo Nguyên Thủy hoặc là đạo Phật Đại Thừa, là người tu học Phật đó, chúng ta không nên tin có một cõi âm vĩnh hằng ở dưới lòng đất. Do vậy, những lời đồn thổi trong dân gian tương tự như sau không nên tin. Đó là: thứ nhất, cho rằng đó, nơi nào đã từng xảy ra tai nạn giao thông thì trung bình đó, trong vòng một năm sẽ có người chết thế mạng để hương linh cũ đó có cơ hội được tái sinh. Thứ hai, cho rằng nơi đã xảy ra chết chìm, do chết đuối, do dợp bẻ thì trung bình sau một năm có người chết thế thì hương linh mới được tái sinh. C, cho rằng đó hư linh tiếp tục tồn tại ở dưới mộ huyệt, ở nhà thờ từ đường, ở bàn thờ, ở di ảnh, ở những thước phim video. Thì tất cả những niềm tin đó đó theo Phật giáo là mê tín, vì nó không có thật. Trung bình đó, 10 tháng một người chết có mặt với tư cách là một cô cậu bé mới. Trường hợp sanh non là 8 tháng, trường hợp sanh muộn là 12 tháng thôi. Đây là quan điểm triết lý về tái sinh của đạo Phật, khác rất nhiều so với các tôn giáo khác. Và dựa vào nhà Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì rõ ràng đó, hình ảnh địa ngục chỉ là một phương tiện để giáo dục đạo đức thôi. Bởi vì tất cả đều tái sinh ngay lập tức, thì còn đâu mà tồn tại ở dưới địa ngục. Và học thuyết địa ngục đó là được đưa vào trong Phật giáo khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và đối tượng được giáo dục bởi học thuyết này đó là những thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ. Tức là tất cả các hình thức tù đài, thậm chí là tử hình trên dương thế đã không còn đủ sức áp phê về phương diện răn đe. Và do đó đó, học thuyết địa ngục xuất hiện nhằm giúp cho những thành phần đó đó có vẻ là nổi da gà, rợn tóc gáy khi nghe đến các hình thức trị phạt quá nghiêm khắc, quá nặng nề, quá dai dẳng từ thế kiếp này sang kiếp khác, để từ đó đó họ nỗ lực quay đầu vào bờ, chứ bằng không đó tiếp tục lúng lúc trong con đường tội lỗi. Cho nên dầu là học thuyết được giới thiệu về sau không chính do Đức Phật thuyết giảng, giá trị đạo đức của học thuyết địa ngục vẫn rất là tích cực. Ví dụ như khi còn nhỏ đó, cha mẹ ông bà chúng ta thường răn nhắc các cháu, nếu ăn cơm để cơm rơi đổ ở dưới đất đó, thì sau khi chết mỗi một hạt cơm trở thành một con giòi. Nếu không ăn liền, không ăn hiền ở lành, phạm pháp trái đạo đức, thì khi chết bị đọa xuống quả ngục, bị trừng phạt. Nghe những lời nói đó, các cháu đó chưa phát triển ý thức, nhưng mà vì muốn mình không trở thành là đối tượng bị trừng phạt, các cháu cố gắng ăn không rơi đổ cơm. Và bằng cách này đó, các cháu đang thể hiện lòng biết ơn đơn giản của mình dành cho những người nông phu nghèo khó vất vả để có được gạo, bột mì, rau quả, củ, ngũ cốc cho con người ăn. Như vậy cũng cùng hướng đến một mục đích giống như nhau, nhưng mà cái cách biểu đạt, diễn tả đó của người mẹ đối với con cái là khác. Còn của các nhà tôn giáo yêu cầu tín đồ của mình nhớ ơn những người đã trực tiếp làm ra những sản phẩm này là có phần khác nhau. Chính vì thế đó, mặc dầu về triết học Phật giáo sâu sắc đó, địa ngục là một phương tiện để giáo dục, nhưng mà giá trị đạo đức của học thuyết đó là rất cao. Cho nên trong rất nhiều tình huống khi giải thích về học thuyết địa ngục và nói về những tác hại của nó đó, vẫn có những tác dụng răn đe nhất định đối với những người không tin về nhân quả nói riêng, không tin vào sự tái sinh ở kiếp sau nói chung. Hay nói một cách khác đó, nhờ tin vào nhân quả và kiếp sau, con người chúng ta khi còn sống nỗ lực làm những việc đáng làm, và ở một số tình huống tích cực hơn là nỗ lực làm những việc khó làm và có giá trị, để hành động chúng ta có những cái giá trị lợi ích thiết thực bây giờ và tại đây cho mình và cho người khác. Xin đi câu hỏi khác.
Thì là tức là sau khi chết là 49 ngày sau thì thường thường đa phần là tái sinh. Thì nếu như vậy thì là cứ tức là cứ có một người mà em bé mà sinh ra như thế nào đó thì tức là có một người tức là tái sinh thì lại là phải, một cái số lượng nhỡ mà em bé sinh lại không bằng lớn hơn hoặc là ít hơn so với số lượng mà những người mất đi hay như thế nào, thì trong lúc đấy người ta phải chờ đợi sắp hàng.
chắc là như vậy theo ý định thế phải sắp hàng chứ, để xem là do nhân quả kiếp trước cái này kia cái gì. Trong cái lúc chờ đợi sắp hàng đấy thì ta không biết gọi là cõi là có âm gì cũng đúng, mà đấy thì ta tồn tại ở cái dạng gì, cái năng lượng nào.
À, đây là một câu hỏi rất là lý thú. Trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, Đức Phật có dạy như thế này: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng trưởng thêm, không giảm bớt đi. Và học thuyết này đó được khoa học hiện đại đó rồi phát triển thành là định luật bảo toàn năng lượng. Cái ngôn ngữ có khác nhau mà nội dung nó diễn tả cùng một chân lý thôi. Và để hiểu điều đó, chúng ta có thể hình dung hiện tượng lở và bồi của một con sông và cồn. Khi ở một cái khúc sông nào đó có hiện tượng sạt lở thì chúng ta có thể hiểu trong phạm vi vài ký số sau đó hoặc xung quanh đó có hiện tượng bồi để tạo thành cái cồn, hoặc là bồi lấp thành đất. Chẳng hạn như dùng Kiên Giang của Việt Nam, trung bình cứ mỗi năm nó bồi ra thêm vài tấc, và dựa vào đó đó mà Thủ tướng Chính phủ đã cho san lấp đất, mở ra cái khu dân cư mới tại cái khu vực biển của Kiên Giang. Tương tự đối với con người đó, sau khi chết đó đều phải đi tái sinh. Tổng số các sự sống đó nó được gọi là bảo toàn thôi. Nhưng mà vì cái giới hạn nhận thức của con người trên quả địa cầu này, chúng ta không thấy cái sự bảo toàn đó diễn ra giữa hành tinh này với hành khác, giữa quốc gia này với giới khác, giữa chủng loại sinh vật này với chủng loại các sinh vật khác. Sắp đỏ của thế giới đó cho chúng ta biết là có nhiều chủng loại sinh vật quý hiếm đang đối diện trước sự diệt chủng, đang khi đó có một số chủng loại khác được sinh ra. Con người đó đến cuối năm 2012 đạt được cái ngưỡng 7 tỷ, và đó là nạn nhân mãn đáng được báo động. Đang khi đó cái đây 70 năm thôi, dân số của con người trên hành tinh này đó là khoảng chừng có 1 tỷ thôi. Thì tương tự đó là ở các hành tinh khác có một số con người chết đó, lại đào thai qua hành tinh này. Có một số con vật đó, chẳng hạn như con chó, con cá heo, rồi các con vật thú dữ phục vụ trong các rạp xiếc đó, thì cái ý thức của chúng nó phát triển hơn các cái chủng loại còn lại. Cho nên thông thường đó, sau khi kết thúc sự sống đó, chúng sẽ tái sanh làm con người. Đồng thời đó, ở trong thế giới của con người cũng có rất nhiều người tạo tội lỗi, phạm luật pháp, ngược đạo đức, không sám hối, không hối cải, và đời sống của họ đã thiên về thú tính, hưởng thụ thấp kém. Thì sau khi chết đó, một số bị rơi rớt xuống làm các loài động vật. Và theo đạo Phật đó, cái quy luật lên và xuống đó, nó lệ thuộc vào nghiệp chung, nghiệp riêng theo hướng luật pháp, đạo đức hoặc trái luật pháp, trái đạo đức mà quy định. Như vậy trong thời gian khi mà một người vừa kết thúc cơ sở mà trong đất nước này không có một cặp vợ chồng nào đó đang quan hệ giới tính, thì không vì thế mà hư linh đó không thể tái sanh được. Hư linh đó vẫn tiếp tục tái sinh, nhưng mà tái sinh vào trong bào thai của một người mẹ khác, có một mẫu số nghiệp á, là gần bằng vế hoặc là tương đương vế. Cái biên độ có mẫu số nghiệp á, ở mỗi gia đình là có thể dê dịch khác nhau, nhưng mà có thể vay mượn để vào trong đó được. Trong trường hợp cũng không hề có một gia đình nào có mối quan hệ nam nữ đang sinh hoạt giới tính, thì lúc đó đó hương linh chết đó, cũng tái sanh vào một gia đình khác, và từ đó nó dẫn đến tình trạng là sảy thai hoặc là phá thai để tiếp tục hay là tái sanh thêm lần thứ hai hoặc là tái sanh lần thứ ba, cho đến lúc nào cái mẫu số nghiệp chung và riêng của hương linh và cha mẹ trong tương lai đó ăn khớp với nhau, ăn khớp với nhau ở một mức độ tương đối. Và đây là lý do mà Phật giáo Đại Thừa đó thực hiện 7 tuần thất để phòng hờ các trường hợp mà có sự so le về mẫu số nghiệp đó, cho nên phải bị phá thai hoặc sảy thai trong bào thai của người nữ A nhưng lại tiếp tục có mặt trong bào thai của người nữ B, vân vân. Do đó đó sẽ không có tình trạng ngồi sắp hàng theo dạng waiting list trong tiến trình tái sinh. Chỉ có cái nếu mà vào trong thai đó mà không có mẫu số nghiệp thích hợp á, thì nó lại bị chết qua hình thức sảy thai và phá thai để có mặt trong bào thai thích hợp thôi. Thì tại đây đó, trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nêu ra 4 yếu tố hình thành ra một mầm sống mới: A, tinh cha; B, trứng mẹ; C, trứng và tinh trùng gặp nhau trong ngày người nữ có thể thụ thai. Và ba yếu tố này là hoàn toàn là nói giống như là y học hiện đại vậy. Hay nói cách khác là y học hiện đại nói sao Đức Phật là ít nhất là 23 thế kỷ. Và yếu tố thứ tư á, là Đức Phật nói thế này: trong vũ trụ này vừa có một người qua đời mà mẫu số nghiệp của người đó đó tương đương với cái cặp vợ chồng này hoặc cặp nam nữ này để sinh ra đó, làm cha mẹ và con cái lẫn nhau. Từ đó mới chấp nhận cái gen di truyền về vóc dáng, màu da, hình thù, rồi chấp nhận cái cộng nghiệp của gia đình đó, cộng nghiệp của cộng đồng đó, cộng nghiệp của quốc gia đó, chứ không phải vô cớ hay là vô tình mà chúng ta sinh ra làm người Việt Nam da vàng mũ tẹt. Ở đăng ký á, Pháp á, thì cao ráo, bảnh bao, tất cả đều do cái mẫu số nghiệp đó là tương thích và tương đương mà tạo ra. Cho nên trong tiến trình tái sinh á, hoặc là hương linh sẽ có mặt ở trong bào thai của một cặp nam nữ có mẫu số nghiệp giống với mình hoặc là chưa giống, thì lúc đó tiếp tục tái sinh thêm một vài lần nữa, cho đến lúc nào nó ăn khớp nhau thì nó dừng lại thôi. Cho nên sẽ không có tình trạng là chờ đợi. Và cái thời gian chờ đợi đó đó Phật giáo Trung Quốc gọi là thời gian trung chuyển, bằng cái thuật ngữ và học đó là thân trung ấm. Vì dùng cái chữ thân dẫn đến các cái ngộ nhận rằng là người chết đó, sau khi chết thì tồn tại với hình thức ma quỷ vì có thân mà, và do đó cũng còn có những cái hành động gây phương hại hoặc là tích cực cho những người còn sống được mình thích hoặc là được mình không ưa. Tất cả những cái câu chuyện như thế đó nó là đều do trí tưởng tượng của con người nắng tạo ra thôi, hoặc là do nỗi sợ hãi mà người ta truyền tụng với nhau qua phim ảnh, qua chuyện, chứ còn trong thực tế thì ta không có những tình trạng tương tự như vậy. Nói cái khác là trong tái sinh thì không có hiện tượng ngồi sắp lớp để chờ. Xin đi gọi khác. Cái đó là do các thầy nói, Đức Phật không có nói. Giữa Phật và các thầy chọn Phật. Bởi vì có rất nhiều thầy đó trải qua trường lớp Phật học bài bản, lấy Đức Phật làm hệ quy chiếu để truyền bá. Nhưng mà cũng có một số thầy cũng không trải qua một trường lớp Phật học nào hết, nói theo cái cảm tính của mình, hoặc là nói theo cái cách mà người trước nói sao, người sau nói vậy thôi. Do vậy đó, thỉnh thoảng chúng ta sẽ nghe cũng một vấn đề, chẳng hạn như tái sinh, có thầy A thì nói theo cái kiểu A, thầy B nói kiểu B, thầy C nói kiểu C, thậm chí là nói mâu thuẫn lẫn nhau. Là lý do vì có những vị đó học chuẩn mực, có những vị thì không có cơ hội để học chuẩn mực, từ đó nó có những cái quan điểm rất là sai biệt. Tương tự luôn tiện chúng tôi cũng xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ. Các nhà ngoại cảm hoặc các tu sĩ hay các cư sĩ Phật giáo mà cho rằng đó họ có thể truyền thông trực tiếp với hương linh bằng cách riêng của họ đều nên tin rằng đó là những tuyên bố không có sự thật. Và là người Phật tử, chúng ta không nên tin rằng một hương linh nào đó sau khi chết có thể tồn tại vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, vài ngàn năm ở dưới lòng đất. Hiện nay các nhà ngoại cảm ưa nói như thế lắm, họ có thể giao tiếp được hương linh chết 1000 năm. Cái đó là không có sự thật, và họ cũng không thể chứng minh được. Nếu có sự thật là có thể chứng minh được, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác thôi. Là người Phật tử, chúng ta nên tin vào Đức Phật. Và bất cứ thầy nào, sư cô nào, Phật tử nào nói đúng với Đức Phật thì chúng ta tin, còn nói trái với Đức Phật thì chúng ta được quyền đặt vấn đề. Nhờ đó chúng ta không rơi vào tình trạng là nói cái gì tin cái đó. À, xin đi câu hỏi khác. Mật tông và Thiên Thai tông là 2 trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc. Cái thời gian hình thành và phát triển của nó là khoảng từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch trở đi, tức là hơn 9 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Mật tông thì lấy các thần chú làm nền tảng. Cốt lõi của việc đọc trì kinh thần chú đó là nhằm giúp cho tâm chúng ta được tỉnh tại, và thần chú lúc đó đóng chức năng giống như một cây cột, và tâm của con người giống như là một con trâu. Khi được nối kết sợi dây vào cổ con trâu với hệ quy chiếu của một cây cột, con trâu có muốn đi chỉ có thể đi trong phạm vi một đường kính rất là giới hạn. Tương tự, dựa vào câu thần chú, việc niệm tụng nó sẽ làm cho tâm mình không du lịch chỗ này, chỗ nọ, quá khứ và tương lai. Bằng cách đó, đó người trì thần chú sẽ đạt được chánh niệm bây giờ và tại đây. Chánh niệm là nền tảng để đạt được chánh định, và khi đạt được chánh định rồi thì trí tuệ được phát sinh. Do đó không nên cường điệu hóa chức năng của các câu thần chú. Thiên Tây tông đó là lấy núi Thiên Thai đặt cho cái tông này. Cho thực tế Thiên Tây tông á là một cái từ gọi chỉ cho Pháp Hoa tông. Pháp Hoa tông á là dựa vào kinh Diệu Pháp Liêu Hoa, bản kinh Đại thừa rất quan trọng, xuất phát tại Ấn Độ. Triết lý của kinh Đại thừa đó nói chung và kinh Diệu Pháp Liêu Hoa nói riêng nhằm giúp cho chúng ta tin rằng là mỗi người đó đều có tiềm năng giác ngộ thành Phật, mà chúng ta tạm gọi là bào thai Phật hay là Phật ở thì tương lai. Bằng nhận thức đó đó, người tu theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ không tự khinh thường chính mình, không mặc cảm tự ti, và tập hợp những người như vậy đó thì sẽ có thể xóa được mặc cảm tự ti dân tộc. Trên nền tảng đó đó, tu tập theo tông Pháp Hoa sẽ giúp cho hành giả biến các tiềm năng trở thành hiện thực, biến các ước mơ trở thành thực tiễn. Và bằng cách tu như thế đó, đỉnh cao lớn nhất mà con người có thể đạt được đó là giác ngộ và thành Phật. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa thì chúng ta cần phải khai thác lớp ý nghĩa triết lý quan trọng này, tránh thái độ đọc kinh Pháp Hoa để cầu phúc, cũng nên tránh tình trạng đọc một đoạn kinh, câu kinh hay là từng chữ kinh lại một lại. Vì như thế chúng ta đang tín ngưỡng quá kinh điển. Đặc biệt kinh điển đó là toa thuốc trị nỗi khổ niềm đau, hoặc là tấm bản đồ để giúp chúng ta đi đường. Thì nói tóm lại, nếu tông thần chú hay mật tông đó nhấn mạnh đến việc cột tâm bằng các câu thần chú, thì Pháp Hoa tông tức là Thiên Tai tông đó nhấn mạnh đến việc phát triển trí tuệ qua biểu tượng của búp sen và hoa sen. Búp sen và hoa sen dầu ở dưới bùn, ngoi lên nửa mặt nước, ngoi lên trọn vẹn, nở vài cánh, nở phần nửa cánh, nở trọn cánh, đều giống nhau ở chỗ là đều có gương, nhụy, cánh và hạt. Hình ảnh búp sen và hoa sen này đó làm cho chúng ta liên tưởng đến khi mình còn là một người phàm, thậm chí bị là tuột dốc xuống làm một loài động vật. So với một vị Phật đã thành thì cái tiềm năng giác ngộ và bản chất giác ngộ đó là không có khác nhau. Và do vậy, dầu mang một thân phận nào, giới tính nam hay là nữ, thậm chí là giới tính thứ ba, đừng nên mặc cảm tự ti về cái nghiệp phàm và cuộc sống phàm, mà chúng ta hãy lạc quan, tin tưởng, năng động, tích cực, sáng suốt, làm chủ bản thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, để cuộc sống của chúng ta đó trở nên hữu ích và có giá trị hơn. Đây là hai tông phái trong 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc. Khi được du nhập sang Nhật Bản đó, thì có đến 13 tông chính thức và 17 tông mới phát sinh trong khoảng 100 năm trở lại đây. Thì các trường phái của Phật giáo Nhật Bản phần lớn là có xuất xứ từ Phật giáo của Trung Quốc. Việt Nam đó ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, cho nên đó Việt Nam có 4 tông chính yếu: tông Thiền, tông Tịnh, tông Mật và tông Pháp Hoa. Và hiện nay đó, tông Tịnh Độ đó là chiếm đại đa số các tín đồ tu tập, nhất là giới bình dân. Tông Thiền và tông Pháp Hoa đó phần lớn là tập hợp giới trí thức, vì triết lý trong hai trường phái này hơi cao. Tông bình dân á, xin lỗi, tông Mật Tông á, thì thích hợp với những người thích những điều màu nhiệm, thích những điều phép lạ, thích những sự thay đổi ngoài ý muốn do cái năng lực trì chú mà có được. Thì người tu học Phật đó thì nên nhớ rằng là các tông phái của Phật giáo không do Đức Phật thuyết giảng, mà là do các vị tổ sư ở Trung Quốc lập ra, trung bình là 800-900 năm sau khi Đức Phật qua đời. Tức là các vị đó dựa vào một bài kinh cho đến tối đa là 3 bài làm tông chỉ, và họ gọi đó là pháp môn. Pháp môn có nghĩa đen là cái cánh cửa đi vào Phật pháp. Và dựa vào một bài kinh, người ta thọ trì, đọc tụng, ứng dụng, truyền bá, người ta tin rằng người ta đang đi vào trong cốt lõi của đạo Phật. Đang khi Đức Phật thì chưa bao giờ dạy như thế. Đức Phật dạy chúng ta là phải đọc nhiều kinh, mở mang trí tuệ, và mỗi khi nỗi khổ niềm đau có mặt đó, chúng ta mới hiểu rõ được bài kinh nào ứng dụng được trong tình huống nào thì có được kết quả cao quý. Cho nên là người tu học Phật hiện đang đi theo các pháp môn ở tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, chúng ta không nên quên trách nhiệm, đó là phải đọc càng nhiều kinh Phật dạy thì càng tốt. Cứ giống như một võ sư càng phải biết nhiều bài quyền thì càng tốt, thì mới có thể là ứng biến trước các cái tình huống khác nhau, nhờ đó mới bảo toàn được tính mạng của mình. Thì nói tóm lại, người tu học Phật thì một mặt á, là ảnh hưởng theo các tông phái, và mặt khác á, đừng gọi là kết thúc cái con đường tâm linh của mình đối với Đức Phật thông qua việc trực tiếp đọc, trực tiếp hiểu, trực tiếp thực tập những gì mà Đức Phật đã dạy qua hình thức các kinh điển để lại của Ngài. Xin nêu qua câu hỏi khác. Bất cứ thần chú nào, chức năng của nó là để giúp cho chúng ta an chỉ tâm. Chỉ đó có nghĩa đen là dừng lắng lại. Trong đạo Phật đó thì có hai phương pháp thiền: thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ đó là ngưng các cái phản ứng giác quan, ngưng cái nhu cầu gọi là bám víu vào sắc thân hương vị xúc pháp, ngưng cái sự chạy theo trần đời. Và muốn như thế đó thì ngồi yên một chỗ trong trạng thái thư thái và thoải mái đó sẽ làm cho chúng ta ít là rong ruổi theo cảnh trần. Thì Đức Phật cho rằng đó là tâm của người nó giống như là con khỉ chuyển từ cành này sang cành khác, hoặc như là một con ngựa hoang chạy nhảy trên khắp các cánh đồng. Cho nên là để hạn chế cái chạy nhảy của con ngựa đó, người ta phải bịt ở bên trái và bên phải con mắt của nó để cho nó nhìn thấy phía trước và chạy thôi. Và tương tự, ngồi yên một chỗ thì các hoạt động giác quan khác nó đang có cơ hội được thư lắng. Con mắt đó mở ra chỉ có 30% để tránh tình trạng ngủ, và cũng tránh tình trạng đó là nó nhìn dẫn đến những cái phản ứng của thị giác. Và bằng cách này đó, khi ngồi yên một chỗ hoặc là thiền định, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, tâm ta được thư lắng và bình yên thôi. Còn thiền quán đó, là mình quán tưởng một cái hình ảnh cao quý nào đó, hoặc là các cái màu sắc nào đó mà mình cảm thấy thích hợp, để tâm mình đó, nó được thư thái và thoải mái. Thì tương tự cũng bằng cái công thức này, người trì chú đó, thì có nhiều cái câu thần chú để sử dụng. Và mỗi câu thần chú đó, nó có một cái ý nghĩa biểu tượng. Phật đảnh đó, có nghĩa đen đó là đỉnh đầu của Đức Phật. Đỉnh đầu của Đức Phật đó, thường được hiểu là nó có một cái nhục kế ở trên đầu. Nhục kế đó người ta làm hình thù giống như là cái búi tóc. Nhưng mà Trung Quốc vì không hiểu, không để ý đến cái này đó, cho nên đó, ở trên đỉnh đầu như là một búi tóc, ở giữa trán, giữa đầu thì làm theo cái cục thịt đó, nó trở thành như. Còn nhục kế là cục thịt nhô lên đỉnh đầu có hình thù giống như là búi tóc, kế là búi tóc. Như vậy khi mình đọc thần chú Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni, Đà La Ni là thần chú đó, thì chúng ta phải nhớ là liên tưởng đến cái nhục kế. Và nhục kế đó tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên khi trì thần chú này đó, chúng ta cam kết với chính mình phát triển trí tuệ, sử dụng trí tuệ như là chiếc chìa khóa để tháo mở các bế tắc, những nỗi khổ và niềm đau. Và để làm cái việc đó đó, thì bài kinh đầu tiên có tên gọi là kinh chuyển pháp luân được Đức Phật giảng tại vườn Na, dạy chúng ta cái công thức tháo mở những nỗi khổ niềm đau gồm có 4 bước. Bước 1 đó là phải thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực, không đào tẩu vì như thế là hèn nhát, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá vì như thế là đi đọa cảm xúc bản thân. Bước thứ hai là truy tìm nguyên nhân của khổ đau qua việc phân tích nhân quả, mà theo Đức Phật đó nó có gốc rễ hoặc từ tham ái, sân hận, si mê hoặc là cố chấp. Bước thứ ba là thừa nhận hạnh phúc là có thật. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn, mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, không còn khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Nhờ tin tưởng Niết Bàn và trải nghiệm nó, chúng ta không đấu tố khổ đau, không tô đen cuộc sống, không bi quan, không yếm tế, không tráng trường tuyệt vọng. Và bước thứ tư đó là thực hiện con đường hạnh phúc qua bát chánh đạo. Nói gọn lại bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ. Như vậy nói một cách khác là theo Đức Phật đó, các vấn nạn được chúng ta giải quyết qua phân tích vấn đề với 4 bước đó, được xem là đang sử dụng trí tuệ như chiếc chìa khóa. Như vậy khi đọc thì thần chú Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni, chúng ta phải cam kết sử dụng tứ diệu đế để mở mang trí tuệ. Và khi có được trí tuệ soi đường dẫn lối rồi đó, việc khó trở thành dễ. Người làm kinh tế mà có được kiến thức về tứ diệu đế đó thì nhìn ở đâu cũng ra tiền, đầu tư là thành công, phát triển là theo bền vững. Và do đó tứ diệu đế có thể là giải pháp áp dụng cho tất cả các vấn nạn, từ chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hóa, gia đình, cá nhân hay là tập thể. Vấn nạn nào cũng có thể áp dụng để giải quyết được. Do đó là khi đọc một câu thần chú nào thì chúng ta phải hiểu cái cốt lõi của nó để mình liên tưởng và thực hiện theo. Tương tự khi mình đọc thần chú Đại Bi thì chúng ta phải hiểu cái mục đích của thần chú này đó, là giúp chúng ta tập trung để phát triển năng lượng từ bi. Mà từ bi nó còn có 2 phương diện. Phương diện 1 là cảm thông sâu sắc với nỗi khổ niềm đau của người khác. Phương diện thứ 2 đó là nỗ lực để kết thúc khổ đau của họ và mang lại hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm. Như vậy là khi đọc thần chú Đại Bi phải nhớ làm cho bằng được 2 phương diện này. Bằng không á, chúng ta sẽ là những người chỉ sống đơn thuần bằng những lời cầu nguyện mà không có hiện thực. Mà không có hiện thực á, thì Đức Phật gọi đó là gì? Cầu bất đắc khổ, tức nỗi khổ niềm đau do cầu nguyện mà không được tội nguyện. Như vậy nói cái khác, mỗi thần chú đều có thông điệp ẩn chứa ở trong đó. Mà nội dung của nó đó khi được giải thích đó, thì việc ứng dụng hành trì mới có kết quả. Xin được kết quả, xin được gọi các
chúng con xin thấu hiểu trong bát chánh đạo của Phật có dạng là cái câu thứ 8 chúng con là về buôn bán thì chúng
Trong bát chánh đạo có yếu tố liên hệ đến nghề nghiệp chân chính, đó là chánh mệnh. Mệnh đây là nghề nghiệp. Đức Phật khuyên nó có 6 nghề mà người Phật tử muốn sống hạnh phúc nên xa lánh, mặc dù luật pháp cho phép. Thứ nhất, nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì giết người hàng loạt. Hiện nay Hoa Kỳ và những nước giàu trên thế giới là đầu tư vào việc buôn bán vũ khí, cho nên họ chấp nhận rất nhiều các hình thái chiến tranh. Thứ hai, nghề buôn bán nô lệ, vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người. Thứ ba, nghề lầu xanh, vì hại hạnh phúc của nhiều gia đình và làm cho con người đó dễ thiên về cái hưởng thụ thay vì khai thác và sống với nhiều giá trị hạnh phúc khác có ý nghĩa cao quý. Nghề bốn đó là nghề đồ tể, bao gồm mà chăn nuôi và trực tiếp giết các loại gia súc hay là các loại động vật, hoặc là những loài tôm cua cá để xuất khẩu qua công nghệ đông lạnh, vì như thế là giết quá nhiều mạng sống, ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của con người. Thứ năm đó là nghề bào chế độc dược, vì dẫn đến tình trạng là phục thuốc cho người khác chết hoặc là bị tự tử do bế tắc trong cuộc sống. Thứ sáu là nghề cờ bạc, vì nó làm và dẫn đến tình trạng bác thần bằng, ông cố thần bằng ở rất nhiều cá nhân và tập thể. Như vậy là trong 6 nghề mà Đức Phật cấm đó, cái nghề đồ tể đó được hiểu dưới nhiều cái góc độ khác nhau. Riêng những người làm nghề nhà hàng mà nhà hàng không có những cái hồ cá để cho thực khách có thể chọn và đầu bếp có thể làm, thì cái đó nó không đến nổi. Do đó các Phật tử nào làm nghề nhà hàng thực phẩm mặn đó thì nên mua các thực phẩm cá thịt đông lạnh, vì mình không trực tiếp giết thì nghiệp hầu như không đáng kể. Và trong giới luật Phật giáo cho phép các tu sĩ ăn mặn với 3 điều kiện. Thứ nhất, không thấy người ta giết trực tiếp để phục vụ thực phẩm cho mình ăn. Thứ hai, không nghe tiếng con vật kêu la thất thanh để giành lấy cái mạng sống đang khi nó không còn sự lựa chọn nào khác là phải chết. Thứ ba, không có bất kỳ một hoài nghi nào khi mà các Phật tử tại gia làm cái công việc đó để dâng cúng cho mình ăn. Như vậy cái thực phẩm của một con vật đã chết đó, mình có đặt mình có ăn hay không ăn, sử dụng hay không sử dụng thì nó đã chết rồi, và cái chết của nó không liên hệ gì đến cái việc ăn của mình hết. Cho nên ăn thịt trong tình huống đó thì được gọi là thịt thanh tịnh. Khái niệm thịt thanh tịnh được Đức Phật sử dụng chỉ cho ăn thịt cá mà không bị nghiệp sát trực tiếp. Gián tiếp ở đây là rất nhỏ và không đáng kể. Cho nên người bán thực phẩm mặn hãy mua những thực phẩm đông lạnh thôi để không trực tiếp giết là tốt. Người phương Tây đều phần lớn ăn thực phẩm đông lạnh thôi, còn dân châu Á bao gồm các nước nghèo chăn nuôi, dân bắt giết, rồi áp dụng cái công nghệ an toàn thực phẩm, toàn bộ nghiệp sát lãnh đủ về phía của họ. Khi xuất khẩu sang những nước tiên tiến ở phương Tây, họ mua với cái giá rất rẻ mạt so với đồng lương hàng ngày, nhưng họ lại không gọi là bị nghiệp sát chi phối. Cho nên xã hội phương Tây đó ít bị gọi là những cái tình trạng thiên tai. Ở phương Tây này hiếm có thiên tai lắm, đặc biệt ở châu Á đó nó xuất hiện rất là nhiều. Và chim chóc sóc đó nó có thể sống nhởn nhơ ở tại các cái công viên hay là quảng trường, thậm chí là nó xa lên trên vai tay của con người mà không sợ. Đang khi chúng ta rất hiếm nhìn thấy các cái cảnh trạng tương tự ở tại Việt Nam, Trung Quốc và những nơi có sát nghiệp nhiều. Thì nói tóm lại là Phật tử dầu là bán thực phẩm mặn hay là ăn mặn, điều quan trọng là không trực tiếp giết, không ra lệnh giết, mua những con vật đã làm sẵn rồi. Nếu có người nào đó hỏi rằng là trên đời này ai cũng là Phật tử hết thì ai sẽ là người hy sinh để giết các con vật đó cho người ta ăn mặn, Câu trả lời rất đơn giản là ai khôn nhờ dạ chịu. Xin đi câu hỏi khác. Hoàn toàn sai, vì là mê tín. Việc cúng sao giải hạn đó, có gốc rễ từ niềm tin tín ngưỡng của người Trung Quốc. Người Trung Quốc cổ xưa đã tin rằng đó, trong vũ trụ này có 28 vì sao chưởng quản hạnh phúc khổ đau, bao gồm đó, sức khỏe, tuổi thọ, công việc làm của con người. Cho nên đầu năm thì người Trung Quốc thường bài biện là cúng 28 vì sao đó để sao sáng chiếu bạn mình, thì cuộc đời mình được thăng quan, được quan đản, được hạnh phúc. Còn nếu không làm như thế đó thì dễ bị tai nạn như vừa nêu. Hoàn toàn không có cơ sở khoa học về niềm tin sao hạn, hoàn toàn không có cơ sở Phật học về niềm tin sao hạn. Cho nên người tu học Phật đó, đừng nên chạy theo niềm tin cúng sao. Chính vì thế mà tại Việt Nam đó, và các chùa Việt Nam tại hải ngoại, sau Tết âm lịch ngày mùng 8 thường tổ chức cúng cầu an tập thể, chứ không phải là cúng sao. Thỉnh thoảng đó, một số chùa vẫn còn cái tập tục cúng sao, là do vì trụ trì của các chùa đó còn mê tín. Nó dẫn đến cái tình trạng là hướng dẫn Phật tử bị mê tín theo. Hiện nay đó, ở miền Bắc đó, thì tình trạng này khá nặng nề. Ở miền Nam thì hiếm có lắm. Lý do mà chúng ta cần phải cảm thông đó là từ năm 1942, Phật giáo ở miền Bắc đã dậy chết theo cái trào lưu xã hội chủ nghĩa. Cho đến năm 1981, Phật giáo mới được phục hoạt trở lại. Suốt 40 năm không có tu sĩ Phật giáo. Mà phần lớn đó, các tu sĩ muốn tiếp tục được tu thì đều đã di cư vào trong Sài Gòn và các tỉnh thành khác. Chính vì thế suốt 40 năm không có các tu sĩ, cái phong tục tập quán mê tín nó phát triển lây lan giống như là cỏ hoang gặp là mưa thường xuyên. Nó trở thành là quang, nó trở thành là xung xuê nảy nở. Còn ở miền Nam đó, từ năm 1975, Phật giáo tại miền Nam chưa từng bị kết thúc. Đang khi đó 1954, Phật giáo ở Bắc Trung Bộ chịu cùng chung số phận với Phật giáo miền Bắc, tức là kết thúc Phật giáo. Và do vậy là những người Phật tử muốn sống được hạnh phúc đó, chúng ta nên nhớ lời Phật dạy trong kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc trước khi Đức Phật qua đời, là tu sĩ thì không làm những nghề thầy bói, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đào mốc, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Và các Phật tử muốn sống hạnh phúc thì đừng có liên hệ gì đến các loại thầy vừa nêu, vì đến họ đó chúng ta vừa tốn một khoản tiền nhất định, rồi lại trải thảm đỏ để rước nỗi sợ hãi về hành hạ mình. Do đó ai còn sợ sao chiếu mạng mình á, thay vì bỏ tiền ra cúng sao, chìm sâu ở trong sợ hãi và mê tín, hãy lấy khoản tiền đó bỏ vào ống heo công đức, cứ vài tháng một lần đem đến chùa Pháp Hoa cúng dường. Xin mời câu hỏi khác. Để hiểu về vấn đề này đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, tái sinh là triết học của Đức Phật. Vậy ở đó tái sinh là một hiện tượng có thật. Tuy nhiên, việc truy tìm các đề lạc ma tái sinh không phải bao giờ cũng đúng 100%. Bởi vì yếu tố chính trị đó can thiệp vào việc truy tìm hậu thân của các vị lạc ma Tây Tạng là điều mà chúng ta không thể phủ định được về phương diện lịch sử. Chẳng hạn, Kababa thứ 17 hiện nay là nhân vật đứng thứ 3 của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng thế giới, chỉ đứng sau Dalai Lama thứ 14 và Panchen Lama thứ 11 thôi. Panchen Lama đó, trong tiếng Việt gọi là Ban Thiền Lạt Ma, từ năm 1994 đó đã bị Trung Quốc đánh tráo rồi, và Trung Quốc dựng lên một Ban Thiền Lạt Ma mới. Còn Ban Thiền Lạt Ma được Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận đó là bị mất tích, bây giờ không biết thân phận như thế nào. Thì riêng á Kamapa đó hiện nay có tất cả là 6 vị. 4 đệ tử lớn của Kamapa thứ 16 đó, mỗi người tự dựng ra một nhân vật và thừa nhận rằng đó là nhân vật hậu thân thứ 17. Đạt Lai Lạt Ma đó lại thừa nhận một vị khác. Như vậy là 5 người rồi. Ở tại Chandigarh, từ thủ đô Delhi đến Chandigarh trung bình khoảng 220 cây số, có một người Tây Tạng tự xưng là hóa thân của Kamapa thứ 17. Như vậy cho đến thời điểm hiện nay đó, có 6 người được tin là hậu thân của Kamapa thứ 17 tái sinh là có thật. Như vậy trong 6 người đó chỉ có một người là chính thức, còn 5 người còn lại là không đúng. Tại sao lại có cái tình trạng như thế? Là vì cái quyền lực và cái tính kế thừa hợp pháp theo luật của Tây Tạng lưu vong, người hậu thân sẽ là người kế thừa tất cả những gì của vị tiền thân để lại. Đó là lý do mà dẫn đến những cái tranh chấp quậy muốn. Cho nên đó, không phải hậu thân nào trải qua nhiều chiều dài lịch sử đều được ghi nhận là đúng với cái người tiền thân. Điều hai, để xác định đâu là một người là hậu thân ăn khớp với người tiền thân qua nghiệp và luật tái sinh, chúng ta cần lưu ý những điểm như sau. A, tính cách của người tiền thân được lưu giữ lại ở tính cách của người hậu thân, chứ không thể có cái tình trạng người tiền thân á, thì không nghiện cà phê, mà người hậu thân á, thì là nghiện cà phê ra. Cái hạt giống nghiệp đó nó mang theo đó mà, nó phải ăn khớp với nhau. Và do vậy, nếu thật sự vị lạc ma nào tái sanh là đúng đó, thì các vị đó không cần phải học Phật pháp nhiều. Giống như hiện tượng các hành đồng, từ nhỏ chỉ cần nghe qua vài câu, đọc vài trang, lãnh vực mà mình đã từng là một chuyên gia hàng đầu ở kiếp gần nhất, các hạt giống của lĩnh vực đó trỗi dậy như là được hâm nóng trở lại vậy. Chúng ta có gọi là hàng ngàn các thần đồng trên hành tinh này, về toán học, về vật lý học, về âm nhạc, về thi ca, về dịch thuật, về văn học, vân vân. Như vậy, vị nào mà cho rằng là tái sanh của một vị lạc ma nổi tiếng nào đó mà bắt buộc phải trải qua cái quy trình học quá nhiều, quá chi tiết, mà không có một cái sở trường mang tính cách là thiên bẩm như là các hành đồng và là thiên tài, thì cái cơ hội tái sanh đó không được ghi nhận là cao lắm. Bởi vì cái tính nhân quả được lưu truyền từ kiếp trước và kiếp sau này không ăn khớp nhau lắm. Điều ba, trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, để xác nhận một người là hậu thân tái sinh thì nó buộc phải có hai điều như sau. A, đương sự phải trải qua các kỳ kiểm định, mà các vật được kiểm định đó, trong tình huống này đó là những kỷ niệm vật gắn bó với vị tiền thân. Chẳng hạn như Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 có một cặp kính cận mà ông đã sử dụng mấy chục năm cho đến chết. Ngoài ra ông còn có một cái cây gậy cũ kỹ. Thì thường đó, vật lý học cho chúng ta biết đó, là mỗi vật dụng tỏ ra xung quanh nó là một trường sinh học. Cho nên đó, người ta làm các cái phó bản giống y hệt hoặc là đẹp hơn để cho các ứng cử viên được tin là tái sinh đi ngang qua. Nếu ứng cử viên đó là người hậu thân thật sự đó, thì tự động chọn đúng ngay cái vật mà kiếp trước mình đã từng xài mấy chục năm, vì nó rất là thân quen bởi cái trường sinh học đó. Còn một cái cô cậu khác không phải là người hậu thân thì thấy cái cặp kính cũ này đâu thích, thì thích cặp kính màu thôi. Rồi tương tự cái gậy xấu nó đâu có chọn, nó chọn những cái gậy tốt, hoặc là cũng là một cái gậy giống nhau về hệt, giống nhau về hình thức, giống nhau về màu sắc, nhưng mà chỉ có một cây thật và các cái lại còn lại là phó bản, thì người tái sinh thật sẽ chọn đúng ngay cái bản gốc chứ không phải là bản sao. Và người ta phải làm ba vật dụng như thế để tránh cái tình trạng ngẫu nhiên trùng hợp. B, sau khi trải qua như thế rồi phải có sự giám định và công nhận của Đức Dalai Lama. Ví dụ như nếu đó là Ban Thiện Lạc Ma và Kamapa thì Dalai Lama phải có trách nhiệm thừa nhận hậu thân của hai vị này. Nếu là Dalai Lama thì hoặc Ban Thiện Lạc Ma hoặc Kamapa phải có trách nhiệm để thừa nhận hậu thân. Bằng cách đó là Ban Thiện Lạc Ma và Dalai Lama đó phải hỗ trợ nhau để tìm hậu thân của nhau thôi. Hai vị này đó đều là học trò của Tống Kha Ba, và họ đã phát nguyện với nhau ai chết sau có trách nhiệm truy tìm hậu thân của người chết trước. Và về tuổi thọ đó thì Kamapa đó, xin lỗi, Dalai Lama là đề thứ 14, Ban Thiện Lạc Ma thì mới đề thứ 11 thôi. Điều đó cho thấy là Ban Thiện Lạc Ma sống thọ hơn các đề Dalai Lama, cho nên nhờ đó mà họ mới truy tìm hậu thân của nhau. Như vậy cái sự hỗ trợ này rất là quan trọng. C, sau khi trải qua những cái sự xác nhận của Dalai Lama rồi đó, thỉnh thoảng trong một vài trường hợp ngoại lệ người ta cần phải lên đồng bóng nữa, lên đồng, và hộ pháp được tin là trong Phật giới Tây Tạng là người khi có thẩm quyền để xác định hậu thân đó là chính xác. Thì đó là ba yếu tố để xác định đâu là hậu thân của Dalai Lama, Kamapa, Ban Thiện Lạc Ma và một số vị Lạc Ma tái sinh lỗi lạc ở trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Điều mà chúng tôi muốn nói đó là tất cả chúng ta, dù là người phàm, phàm nhiều hay phàm ít, đều là những người tái sinh. Có điều là chúng ta không biết mình là hậu thân của nhân vật nào trong kiếp trước, thế thôi. Cho nên á, các Phật tử không nên cuồng tín và quan trọng quá các hậu thân tái sinh của các vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng. Và rất nhiều vị tái sanh chẳng phải là thánh gì hết. Khi còn sống các vị đó là các cao tăng đóng góp nhiều cho Phật giáo và cộng đồng thế giới. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng có thói quen đó xem á, Dalai Lama là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm, Kamapa là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Quan điểm này không được Đức Phật thừa nhận, cũng không hề được Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo A Hàm và Phật giáo Đại Thừa thừa nhận. Chỉ được thừa nhận duy nhất trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thôi. Và do đó truyền thống tái sinh và được thừa nhận đó nên tiếp tục được duy trì trong đất nước Tây Tạng. Còn các trường phái Phật giáo còn lại đó phần lớn là không quan tâm đến, hay nói cách khác là họ cũng không xem cái đó là quan trọng lắm. Vấn đề là ở kiếp nào vị Đạt Lai Lạt Ma nào, Kamapa nào, Ba Thiện Lạt Ma nào phụng sự cho Phật pháp tốt thì lúc đó ta ca ngợi các vị đó như là thánh sống. Vì cũng có những kiếp nhiều vị Đạt Lai Lạt Ma, Kamapa, Ba Thiện Lạt Ma cũng không làm rạng rỡ được Phật giáo bao nhiêu. Cho nên đó, cho rằng tất cả những hậu thân đều chính xác 100% cũng là một vấn đề. Vì nó không có cái bằng chứng cụ thể 100% để chúng ta tin việc đó là chuẩn xác được. Thì dù sao đi nữa, Phật giáo Tây Tạng cũng đi trước các Phật giáo còn lại về phương diện này. Đang thì tất cả chúng ta là tái sinh, nhưng mà chúng ta chưa tìm được những vị hậu thân để nuôi dưỡng các vị hậu thân đó từ nhỏ, để các vị đó trở thành là các nhân vật lỗi lạc của Phật giáo mà không cần phải trải qua cái thời gian đào tạo thật là nhiều, thật là dài lâu như các trường hợp bình thường khác. Xin nêu câu hỏi khác.
Có câu hỏi con xin hỏi thầy về tha lực và tự lực.
Tha lực có nghĩa đen là năng lực hỗ trợ từ người khác, hoặc là năng lực hỗ trợ từ bên ngoài mình. Tự lực đó là năng lực nội tại, năng lực tự thân, năng lực chính mình. Trong cuộc sống đó, chúng ta không thể bỏ qua tha lực, nhất là những tha lực tích cực. Ví dụ như từ lúc mới sinh ra cho đến 18 tuổi, tất cả người vị thành niên đều nương vào tha lực nuôi dưỡng của cha mẹ, thì không thể tự lập được mà. Trong thời gian 9 tháng 10 ngày ở bụng mẹ, chúng ta cũng lại tiếp đã từng nương vào tha lực của người mẹ. Hoặc là một người cha, người mẹ dẫn đứa con băng qua đường cũng là cái hỗ trợ tha lực. Như vậy trên thực tế đó, sự giúp đỡ lẫn nhau để cộng tồn, cùng hạnh phúc, cùng phát triển đều được liệt chung là tha lực. Còn tự lực á, là tự mình phấn đấu, tự mình là tìm phương pháp, tự mình nỗ lực, tự mình giải quyết tất cả các vấn nạn. Và phần lớn á, người sử dụng tự lực đạt được cái kết quả thành công cao hơn là những người bị lệ thuộc vào tha lực. Như vậy là có những giai đoạn, có những thời điểm, ở tại những không gian nhất định, các cái tha lực tích cực đó là cần được sử dụng để chúng ta dễ phát triển. Ví dụ như một người nào đó mới vừa té xuống dưới bùn, ở trên đây đó chúng ta thả một cái cây xuống để cho người dưới bùn đó, người ta nương vào đó, ta đi lên, đó là tha lực tích cực. Còn nếu như mà lạm dụng vào nó, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào người khác là điều không nên. Cha mẹ thương con cái quá mức, nuông chiều con cái sẽ bị dựa dẫm, trở thành là công tử bộ và công chúa bộ. Các bà vợ nương vào tha lực của chồng nhiều quá, chồng lo trong nhà ngoài phố, chồng lái xe chở vợ đi làm, rước vợ đi về, chồng là làm kinh tế của gia đình, thì lỡ mà ông chồng chết một cái là bà vợ đó quề vốn luôn, bị mất thăng bằng liền, choáng váng liền. Bởi vì đó, mình chưa từng tự làm mọi thứ và bây giờ phải tự làm mọi thứ, cho nên rất là vất vả cho những người như thế. Hoặc là ông chồng nào mọi việc trong nhà ngoài phố vợ làm nữ tướng lo hết, từ khi ly dị một cái là ông chồng đó không biết cách để nuôi con, cũng không biết cách để nấu bếp, không biết cách để sắp xếp nhà cửa thì cũng mệt. Như vậy tha lực chỉ nên được sử dụng trong những tình huống mà ta không thể trực tiếp để mà làm, hoặc không đủ thời gian để mà làm, chứ đừng lạm dụng nó dẫn đến tình trạng bị dựa dẫm. Hiện nay đó thì thuật ngữ tha lực đó thì thường được sử dụng để chỉ cho năng lực của các Phật và các Bồ Tát, và tự lực là nỗ lực một cách có chừng mực của đương sự. Ví dụ như trong Tịnh Độ Tông, để được giảng sanh Tây Phương đó, thì người ta tin rằng là tha lực của Đức Phật A Di Đà đủ sức giúp cho một người phàm mang nghiệp phàm sanh về bên kia của thế giới. Cái đó là một học thuyết của Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật Thích Ca. Và từ đó Trung Quốc mới đẻ ra một học thuyết khác, đế nghiệp vãng sinh, tức là vãng sinh Tây Phương trong tình trạng vẫn còn đeo mang nghiệp phàm. Việc này là trái với nhân quả và trái với Phật học. Bởi vì nếu mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương, chẳng mấy chốc Tây Phương đó trở thành là ta bà hai. Thì bản chất của Tây Phương đó là gì? là nơi hội ngộ, hội tụ của các bậc thượng thiện được mô tả trong Kinh A Di Đà, hoặc là nơi hội ngộ của những người đã đạt được trình độ tâm linh A Bệ Bạc Trí, mà theo nghĩa đen đó là bắt thói chuyển về đạo đức, không thể mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được. Và trong Kinh A Di Đà, Đức Phật nói muốn sanh Tây Phương đó thì phải hội đủ năm điều kiện: căn lành lớn tức là hết tham sân si, công đức lớn tức là làm Phật sự thiện sự, nhân duy túc lớn tức là lập đạo tràng, khích lệ mọi người cùng tu, về chùa tu, hay là phát triển hạnh phúc, pháp âm lớn tức là lấy dữ liệu Ta Bà để xây dựng tịnh độ, và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Như vậy theo Kinh A Di Đà, muốn sanh Tây Phương phải hội đủ năm điều kiện, và năm điều kiện đó được gọi là tự lực để được giảng sinh. Còn tha lực á thì rất là bấp bênh, không phải lúc nào chúng ta trông đợi cũng đều có cái sự trợ giúp xuất hiện cần thiết và đúng lúc. Do đó Đức Phật dạy trong kinh: trong biển đại dương, trong đại dương luân hồi, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Trong đêm khổ đau, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào bất kỳ một người nào khác, bất kỳ một cái gì ở trên đời. Lấy chánh pháp làm nên nương tựa. Thì đó là lời dạy của Đức Phật trước khi Ngài qua đời ở tại rừng Ta La Sông Thọ. Như vậy, nói tóm lại, dầu có học thuyết tha lực, nhưng đạo Phật không khích lệ chúng ta dựa dẫm vào Phật và Bồ Tát hay bất kỳ ai. Dầu chủ trương tự lực, nhưng đạo Phật không chối bỏ những hỗ trợ gọi là cần thiết và mang ý nghĩa tích cực. Cho nên đó, một người đã có năng lực tự lực rồi mà có thêm những hỗ trợ tích cực khác thì sự thành công và phát triển của người đó sẽ tốt đẹp hơn những người chỉ làm việc một mình. Xin đi câu hỏi khác. Đây là câu hỏi mà chúng ta có thể chia ra làm hai vấn đề khác nhau. Thứ nhất á, đạo Phật chưa bao giờ nói rằng là kiếp này cha mẹ là cha mẹ chúng ta thì kiếp sau lại tiếp tục làm cha mẹ, ngoại trừ gia đình đó sống quá hạnh phúc, cha mẹ, con cái, anh chị em hòa hợp, thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ, đi đâu cũng có nhau, không muốn tách rời nhau, thì thường cái cơ hội tái sanh để làm thân bằng quyến thuộc của nhau là rất cao. Mà làm thân bằng quyến thuộc của nhau không nhất thiết là nó giữ nguyên cái vai vế như thế, có thể nó đổi vai vế, bởi vì có người chết trước, có người chết sau mà. Thậm chí có những trường hợp đó là con chết trước cha mẹ phải khóc con thay vì là con khóc cha mẹ. Thì đứa con đó được cha mẹ thương quá nhiều, mà đứa con cũng hiếu kính cha mẹ, thì sanh ra trước thì có thể làm cha mẹ. Còn khi cha mẹ của mình là chết sau 20 năm, 30 năm, có thể làm con kiếp sau. Cho nên cái cơ hội giữ nguyên cái vai vế trong gia đình là hiếm có lắm. Không phải là không có, nhưng mà rất là hiếm có. Điều hai, để tiếp tục trở thành là vợ chồng của nhau, thì trong Kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nêu ra ba yếu tố. A, trong quá trình hôn nhân hợp pháp thì cả vợ lẫn chồng đều rất chung thủy, không có ngoại tình trai và không có ngoại tình mặn. B, một trong hai người chết trước phải có lời hứa là chờ và tìm kiếm người chết sau. C, người chết sau đó, nhất là phụ nữ, thì thường bị đàn ông dè dãn, phải nói không với các cuộc tình mới, dầu những ông mới đó có là triệu phú, đẹp trai, ga lăng, hấp dẫn hơn chồng của mình đã quá giảng, cũng không hề gọi là nói bước thứ hai, và có nguyện vọng là gặp lại chồng của mình. thì hội tụ được ba điều kiện này đó, thì cái người nào chết trước sẽ có cái tuổi lớn hơn người chết sau. Thí dụ như bà vợ mà chết trước, ông chồng chết sau 5 năm, thì cái cặp hôn nhân đó sinh ra đó thì bà vợ sẽ lớn hơn ông chồng 5 tuổi. Nếu mà ông chồng chết trước 15 năm, bà vợ chết sau 15 năm và cái tính chung thì của họ vẫn giữ được keo sơn giống như là họ đã từng sống, thì cặp vợ chồng này khi gặp nhau trên là nhau 15 tuổi lần đầu tiên thôi, là tiếng sét ái tình đã làm cho họ trở thành vợ chồng chính thức. Và trong suốt thời gian làm vợ chồng đó, họ hiếm khi cãi vã nhau, bất đồng nhau, không hề ly thân ly dị, họ tiếp tục sống hạnh phúc trong đời. Thế là làm ba yếu tố dẫn đến kiếp sau là vợ chồng của nhau. Tuy nhiên tình trạng này gặp một số rủi ro nhất định. Ví dụ như cái ông chết trước, ông hứa là ông chờ bà vợ, nhưng mà khi ông sinh ra trước đó có nhiều cô đẹp hơn, hấp dẫn hơn tới tìm hiểu ổng, gia đình gây áp lực và ổng có thể thay lòng đổi dạ ở kiếp sau. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai đó là ổng bị quệt, tới cái người chết trước đã đi tái sanh và chờ người sau, mà người sau này đó là sau khi ổng chết là đi tái giá mất rồi, thì kiếp sau đâu gặp nữa, và đang khi cái người này chờ cho nên trở thành là kén. Rất nhiều người đẹp nè, giàu nè, đàng hoàng nè, đạo đức nè, tức là tế mời gọi nhưng mà người ta vẫn không hồi đáp, bởi vì cái hình ảnh ý trung nhân, con người lý tưởng ở trong đầu của người đó đó, mặc dù họ mình dung ra được cái là cái gì, họ chờ hoài, đi tìm hoài mà không thấy, cho nên đó là họ gọi là nói không với những người khác, từ đó dẫn đến tình trạng là ở giá hoặc là rất là kén chọn. Cho nên chấp nhận nhau kiếp này mà muốn chấp nhận cao chứ sao, thì chúng ta phải chấp nhận đồng thời các rủi ro. Điều ba, trong trường hợp những người theo đạo Hồi, đàn ông á, được quyền có 4 vợ hoặc nhiều hơn, lệ thuộc vào điều kiện kinh tế, thì sinh ra ở kiếp sau đó, nếu như trong suốt quá trình sống họ không hề chán đạo Hồi, vẫn hạnh phúc và thích tiếp tục làm con người Hồi giáo, thì kiếp sau sinh ra đàn ông lại tiếp tục có 4 vợ nữa, và đàn bà đó thì tiếp tục là chia sẻ chồng mình với 3 bà khác hoặc là nhiều bà khác, vấn đề còn lại là khôn nhờ dạy chịu thôi. Này phải hỏi Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên á, về phương diện nó ứng dụng nhân quả đó, chúng ta có thể phân tích được vụ án thảm sát 6 người ở Bình Phước đó, đã lấy bút mực của biết bao nhiêu nhà báo và các kênh truyền hình tại Việt Nam, và đây là một vụ án được xem là tàn nhẫn nhất hoặc là thuộc về tàn nhẫn nhất nhì từ trước đến giờ, về cái mức độ giết người nó quá ác độc. Đương sự cùng với đồng phạm đó đều ở 24 tuổi, và bị can đó đã từng sống trong nhà đó với tư cách đó là bồ của cô con gái của gia đình, cho nên đường đi nước bước ở trong nhà nắm vững hết rồi. Gần trước khi vụ án đó xảy ra đó, là gia đình bên đàn gái không muốn đứa con gái của mình hướng đến tương lai với chàng trai này. Cái cú sốc đó đã làm cho cậu con trai này đó là hận tình và muốn trả thù tình. Thay vì nếu là một người đàng hoàng khác đó, thì người ta sẽ đi nỗ lực học nghề có thể có một cái tương lai tươi sáng, tạo ra cái tình trạng ít nhất là mà giàu không môn đăng hộ đối, thì cũng làm cho bên phía nhà vợ thấy rằng là việc gả con gái mình cho một cái chàng trai này là xứng đáng. Thì cậu này không làm như thế, mà cậu này tìm cách để trả thù cộng với lòng tham. Cho nên thay vì chỉ trả thù đơn thuần, thì cậu này đó đã phối hợp với 2 người cháu ở trong gia đình, một người 14 tuổi, một người 18 tối. Và cái cách để cậu này nối kết đó là gì? Vì quá quen nhau rồi, nhắn tin kêu mở cửa và ra dấu, hứa hẹn đó là cho một cái điện thoại di động và một cái khoản tiền nhất định. Cho nên hai người đó mới bật đèn xanh, tạo những dấu hiệu cho hai bị can này xâm nhập vào nhà. Và đầu tiên đó họ giết hai người đó trước, sau đó giết bốn người còn lại. Người thậm chí khi giết người tình của mình á, cậu ta được tin là kể lại rằng á, cậu ta còn đòi hỏi tiền đó, tiền ở đâu, cắt ở chỗ nào. Như vậy á, từ một kẻ hận tình, cái cậu này đã trở thành là một kẻ tội phạm nguy hiểm, tức là mất nhân tính à. Nó vừa có lòng tham, vừa có sự si mê, vừa có sự sân hận quá dữ đi, cho nên mới giết. Và bé trong nhà mười mấy tháng tuổi đó không bị giết á, là vì có lẽ là hai bị can vẫn còn một cái chút lương tâm nào đó. À, cái nhận thức tạo ra lương tâm này đó đối với hai bị can rất đơn giản là gì? Vì chỉ có 18 tháng tuổi, nó sẽ không thể làm chứng và báo với cảnh sát điều tra rằng ai là hung thủ. Cho nên đó, hai bị can này được tin là đã kể rằng đó, nó tới nó dỗ cái bé đó 2-3 lần trước khi rời khỏi căn nhà. Bởi vì đứa bé này nó vô tội thôi. Còn người lớn đó có thể nhận diện, mà khi nhận diện rồi đó báo một cái là lòi ra hết. Cho nên có lẽ từ lý do đó mà đứa bé trẻ lại còn sống sót. Nói theo nhân quả đó thì sự sống và tuổi thọ của mỗi người đó do nghiệp chung và nghiệp riêng của người đó và trong cái tương quan với những người khác tạo ra thôi. Cho nên đó, bé 18 tháng tuổi là người duy nhất còn sống sót ở trong gia đình này, đang khi 6 thành viên còn lại đã chết một cách rất là tức tưởi. Theo dự đoán thì hai bị can này sẽ bị xử di động để làm gương, và chắc chắn họ sẽ phải lấy cái án gọi là tử hình thôi, đến tử hình thôi chứ không còn một cái cơ hội nào khác đâu. Bởi vì để làm cho những cái kẻ phạm pháp đó là sợ hãi về những cái khung hình phạt nặng đó mà không bắt chước làm, không dám làm. Luôn từ đây chúng tôi xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ, đó là trong vòng 2 thập niên trở lại đây, tội phạm Việt Nam đó trở nên đó là tàn nhẫn hơn, nguy hại hơn, ác độc hơn. Nếu chúng ta lấy lý do đó bằng cùng sanh đầu tặc thì chúng ta không thể lý giải được sau năm 75 cho đến năm 90 Việt Nam nghèo mạt rệp, tại sao nó không có những cái bản án độc ác như là bây giờ. Như vậy đó, theo giả thuyết của chúng tôi là do vì sau năm 45 ở miền Bắc, 54 ở miền Bắc Trung Bộ, 75 ở miền Nam, là nền giáo dục của Việt Nam bị một lỗ hổng lớn, đó là không giáo dục đạo đức cho công dân. Và nền văn học của Việt Nam đó nhồi sọ về chiến tranh và trả thù thôi. Chiến tranh đó rất là cần thiết trong thời kỳ chúng ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Nêu những cái tấm gương hy sinh như thế là để cho gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhưng mà trong thời hòa bình đó, thì chúng ta không nên tiếp tục gieo rất các cái loại văn học hận thù đã. Đạo đức học thì không có, nhưng mà các hình thức khác thì nó có quá nhiều. Từ đó đó chúng ta thấy là hình thức tội phạm ở Việt Nam ngày càng gia tăng một cách ác độc và tàn nhẫn. Và đây là một cái tiếng chuông cảnh báo cho giới lãnh đạo Việt Nam và nhiều thành phần khác trong xã hội. Muốn cứu vãn cái nền đạo đức Việt Nam thì trong giáo dục từ mẫu giáo tiểu học cho đến đại học cần phải có đạo đức học ứng dụng để làm nền tảng cho con người. Có bằng cấp cao mà thiếu đạo đức, đương sự sẽ có thể trở thành mối đe dọa cho hạnh phúc của thai nhân. Đó là quan điểm của Phật giáo. Cho nên trong những cái tai nạn tập thể dẫn đến các cái chết tập thể, chúng ta thấy là có những cái sự sống được giữ lại một cách rất là mầu nhiệm. Trong trường hợp của bé 18 tháng tuổi này thì không có gì là đặc biệt so với cái cơn sóng thần năm 2004 xảy ra ở Nam Á và Đông Nam Á. Lúc đó có một cô bé khoảng 3 tháng tuổi thôi, trôi bồng bềnh trên nước biển cả một tháng trời mà không chết, đang khi trong tình trạng không hề uống sữa mẹ. Cha mẹ của cô bé đó chết, mọi người đều chết, nhưng mà cô bé sống. Thì về phương diện nhân quả, chúng ta có thể tin rằng là cô bé bồng bềnh ở trên nước biển mười mấy ngày mà sống sót là nhờ vào các cái thiện nhân về sức khỏe và tuổi thọ mà cô bé ấy đã gieo trồng nhiều kiếp về trước. Chứ lúc đó cô bé này có tôn giáo đâu, có biết gì đâu mà cầu nguyện, có biết gì đâu mà van xin, mà cô bé vẫn sống. Thì các cái vụ tai nạn tập thể, rớt máy bay hay là tàu chìm, hay là tai nạn giao thông, rớt xe vân vân, thỉnh thoảng cũng còn một người sống sót, đang khi những người khác thì chết tan nát không còn thân. Như vậy nhận thức điều đó sẽ giúp cho chúng ta đó, khi còn sống hãy tận dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc đáng làm. Những việc đáng làm đó bao gồm là những việc lễ cho nhân sinh. Đừng từ chối một cái cơ hội nào hết, bởi vì làm phúc cho tha nhân và cho cuộc đời, thực ra về nhân quả là đang làm phúc cho chính mình thôi. Có những hành động nhỏ lại có được những kết quả lợi ích lớn, nên là đừng có gọi là bỏ những cơ hội như thế. Bởi vì góp gió thì thành bão, góp các giọt nước thì thành ao, góp nhiều ao thì thành sông, góp nhiều sông thì thành biển, góp nhiều hạt cát thì thành sa mạc. Và bằng cách này đó, cứ mỗi tích tắc trôi qua, hễ có được cơ hội làm được việc thiện, chúng ta đừng nên chối bỏ nó. Và bằng cách đó đó, thì trong cùng một cái hoàn cảnh là tai nạn giống như nhau, khủng hoảng giống như nhau, nhiều người chết do tự tử, nhiều người tán gia bại sản, nhiều người mượn rượu giải sầu, nhưng mà người có gieo trồng phước báo vẫn sống nhân răng và thậm chí sống còn hạnh phúc và giàu sang hơn những người khác nữa, do cái hiện tượng bồi và lỡ về phương diện nhân quả trong đời. Xin yêu câu hỏi khác.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ